Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 18. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người sống thực nghiệm phần 7 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Philip đoạn 2, từ câu 25 đến câu 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Chúng ta đang nghe về sự thẩm định giá trị của sứ đồ Phaolô trên đời sống của Timôthê và sự phục vụ tin lành của ông. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại để đo lường một vài chi tiết của đời sống Timôthê đã dấn thân về việc tin lành như thế nào. Và nơi đây là bài học để khuyến khích mỗi chúng ta, và cũng là bài học khuyến cáo mỗi chúng ta. Trong chuyến truyền giáo thứ hai, khi Phaolô tới thành Đạt Bơ và thành Lystra, thì ông gặp Timôthê như đã được ghi chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 16. Timôthê ở thời điểm này là một thanh niên trẻ, có lẽ vào tuổi 19-20, vì 15 năm sau, trong thơ đầu tiên mà ông viết cho Timôthê, Timôthê nhất đoạn 4 câu 12 thì ông nói rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Thì ngay khi còn trẻ và trước khi gặp sứ đồ Phaolô thì Timôthê đã là người phục vụ hội thánh với danh tiếng tốt và được các anh em lãnh đạo tại thành Đạt Bơ và thành Lystra làm chứng tốt về người. Ngay khi gặp mặt và biết về Timôthê, sứ đồ Phaolô đã được cảm kích rất sâu nhiệm và dẫn Timôthê cùng đi phục vụ Chúa với ông, và Timôthê tiếp tục con đường hầu việc Chúa với sứ đồ Phaolô nguyên cả thời gian 20-25 năm sau đó. Và chúng ta chỉ cần đọc qua sách Tân Ước thì thấy tên của Timôthê liên hệ với công việc Chúa tại hội thánh Philip, tại hội thánh Thessalonica, tại Bere, tại Corinto, tại Athens. Ông là một người nổi bật trong các sách Tân Ước được nhắc tên đến 25 lần. Và một điều về Timôthê mà nhiều người không để ý, đó là Timôthê được liệt kê vào hàng ngũ tác giả kinh thánh với 6 sách thư tín trong Tân Ước: thơ Corinto nhì, thơ Philip, thơ Colossae, hai thơ Thessalonica nhất và Thessalonica nhì và thư Philemon. Và là đối tượng người nhận của hai thơ rõ ràng viết cho riêng ông, đó là Timôthê nhất và Timôthê nhì. Lý do mà Timôthê được liệt kê như là tác giả của 6 sách thư tín trong Tân Ước là vì ông cùng với sứ đồ Phaolô đứng hàng đầu trong sự sáng lập các hội thánh và là đối tượng độc giả người nhận của các thư tín được gửi tới. Nghĩa là Timôthê đã dấn thân rất rõ ràng về việc tin lành, về công việc Chúa giữa vòng các hội thánh. Và một điều nữa về Timôthê mà nhiều người cũng không để ý, đó là ông rất hiệu quả trong cương vị sứ giả đặc biệt giữa các hội thánh. Sứ đồ Phaolô thường xuyên sai phái Timôthê làm sứ giả đặc biệt đại diện cho ông để giải quyết những vấn đề trong hội thánh. Khi sứ đồ Phaolô ở tại thành Athens thì ông rất quan tâm đến hội thánh mới được thành lập là hội thánh Thessalonica, đang dưới sự bắt bớ, đang dưới sự khó khăn, thì ông sai phái ai đến để lo công việc hội thánh? Ông sai phái Timôthê. Thessalonica nhất đoạn 2 câu 16 và công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 5. Chúng ta cũng nhớ rằng trong thời gian sứ đồ Phaolô ở tại Epheso để dạy đạo và huấn luyện những người lãnh đạo hội thánh, trong hơn 2 năm thì hội thánh tại Corinto lâm vào tình trạng khó khăn rắc rối, nhiều vấn đề xung khắc, gãy đổ không làm gương tốt. Những vấn đề xảy ra trong hội thánh rất trầm trọng và rất nhiêu khê, cách giải quyết đòi hỏi nhiều tế nhị. Thì ai là người sứ đồ Phaolô gửi đến hội thánh để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này? Timôthê. Corinto nhất đoạn 4 câu 17, đoạn 16 câu 10. Thêm nữa, khi sứ đồ Phaolô trong chuyến đi cuối cùng về thành Jerusalem, ông biết rằng ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn phải đối diện. Thì ông đang theo ai làm người đồng hành? Timôthê. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 4. Lại thêm nữa, khi sứ đồ Phaolô bị giam cầm tại thành phố Roma, thì Timôthê có mặt tại đó với ông. Và khi sứ đồ Phaolô đối diện với sự chết chắc chắn cận kề, thì ông gọi Timôthê đến với mình. Philip đoạn 2 câu 19-20. Và bây giờ trong phần kinh thánh mà chúng ta đang học, ông tổng kết về đời sống của Timôthê, đó là: anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Trong hội thánh chúng ta thường có sự hiểu biết sai lầm về Timôthê, thường khi xem ông là một lãnh đạo yếu đuối trong hội thánh, còn trẻ còn non nớt, nhưng đó không phải là hình ảnh mà kinh thánh Tân Ước trình bày về Timôthê. Chúng ta cần được nhắc nhớ rằng khi đạo tin lành của Chúa Kitô Giêsu bị tấn công dưới quyền của đế quốc La Mã và sự chống cự của người Do Thái và sự vô tín coi thường của xã hội văn hóa Hy Lạp, và hội thánh của Chúa Giêsu đang còn non nớt sơ sinh, gần như khựng lại sắp ngã, sắp chết, sắp thối lui, thì sứ đồ Phaolô kêu gọi người lãnh đạo Timôthê phải bảo vệ lẽ thật tin lành của Chúa Giêsu. Ông được giao phó trọng trách bảo trọng tin lành Chúa Giêsu, bảo vệ sứ điệp và lẽ thật của Chúa Giêsu đã được mặc khải, giữ cho đạo chân thật không bị du di ảnh hưởng, thay đổi bởi đạo lạc, bởi triết lý thế gian, bởi sự dạy dỗ sai trật của giáo sư giả. Sứ đồ Phaolô kêu gọi Timôthê trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 20 phải bảo vệ sứ điệp tin lành đã được giao phó cho ông. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức, ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo. Và trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 13-14, hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Timôthê là một chiến sĩ can đảm anh dũng của đạo tin lành, được giao phó trọng trách giữ vững ngọn cờ của đức tin. Ông là người lãnh đạo mạnh mẽ, có tài và có tâm huyết và can đảm, được gửi ra mặt trận cam go nhất khi đạo Chúa ở dưới sự tấn công kinh khủng của quân thù. Trung tâm của sự tranh đấu giữ gìn và bảo vệ lẽ đạo phúc âm là tại thành phố Epheso. Đây là một địa điểm hết sức chiến lược trong sự rao giảng tin lành cũng như trong sự bảo vệ đạo Chúa. Thì ai là người được giao phó trọng trách tử thủ tại Epheso? Timôthê. Timôthê nhất đoạn 1 câu 3, sứ đồ Phaolô nói: ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Epheso để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin. Như vậy rõ ràng đời sống và sự phục vụ của Timôthê chứng minh trong sứ mệnh của đạo tin lành Chúa. Ông là người trung tín, từng trải, trung thành về việc tin lành, với tâm huyết sống chết cho Chúa và đạo tin lành Ngài, với bằng cớ chắc chắn rõ ràng, không chối cãi được. Cho nên trong mặt trận phát triển đạo của Chúa, Timôthê là một lính giỏi. Chúng ta có thể nói rằng ông được cấp trên sử dụng trong những mặt trận hết sức cam go, những chỗ nào khó khăn, những chỗ nào nhiều thách thức, những chỗ nào quân thù tấn công cách mạnh mẽ, thì người lính Timôthê được sai phái đến để tử thủ, để giữ gìn, để bảo đảm sự tồn tại, sự vững mạnh, sự phát triển của đạo tin lành Chúa giữa hoàn cảnh cấp bách của đức tin và trong môi trường đen tối của thế gian. Chúng ta cũng cần nhắc thêm đó là Timôthê cũng đã bị nhiều thương tích trong con đường phục vụ Chúa khi ông đồng phục vụ với người anh, người cha tinh thần của mình là sứ đồ Phaolô. Ông gặp khó khăn thương tổn từ bên trong đến bên ngoài, có khi bị nản lòng, có khi bị nhục chí, có lúc không biết tiến thoái như thế nào trong mặt trận đức tin. Và tác giả Hebrews cũng nhắc rằng Timôthê cũng bị lao tù vì cớ tin lành của Chúa. Trong Hebrews đoạn 13 câu 23 nói rằng ông vừa được thả ra khỏi tù ngục. Chúng ta nhắc nhớ lại những dữ kiện về đời sống của Timôthê vì lời của Chúa ghi lại không phải chỉ để cho chúng ta biết mà thôi, nhưng là để dạy dỗ cho chúng ta, để cho chúng ta một gương phải noi theo, thúc đẩy chúng ta bởi một đời sống có hiệu quả trước mặt Chúa và đặt để cho chúng ta những câu hỏi riêng cho chính đời sống của mình và sự phục vụ của mình với Chúa. Như chúng ta đã nói từ lúc ban đầu, có khi chúng ta tự cho rằng tấm gương của chính Chúa Christ Jesus hay tấm gương của sứ đồ Phaolô thì cao quá cho chúng ta bởi vì đây là những người đặc biệt. Nhưng Timôthê và Epaphroditus, chúng ta sẽ nói về Epaphroditus một lát nữa, là những người như chúng ta, với gia tài sự sản đức tin cũng tương tự như chúng ta, với đời sống phục vụ trong hội thánh không khác gì chúng ta lắm. Nhưng họ đã sống với Chúa, phục vụ Chúa, đi với Chúa ở trong một chiều hướng cao hơn, một mức độ vượt cấp hơn, với hiệu quả cho tin lành Chúa rõ ràng hơn, so sánh với đời sống tìm kiếm chuyện trước mặt, phục vụ Chúa cho có lệ, cách yếu đuối, cách cầm chừng mà thường xuyên chúng ta thấy đời sống chúng ta bị kéo vào quỹ đạo đó không ra khỏi. Lại nhiều khi chúng ta thỏa mãn, bằng lòng với đời sống trong quỹ đạo như vậy. Thì đời sống thực nghiệm của những người như Timôthê, Epaphroditus là tiếng kèn kêu gọi để chúng ta mau mau đáp ứng với cánh cửa Chúa mở ra, con đường đức tin Chúa dành cho, để có thể bước vào kinh nghiệm với Chúa càng sâu nhiệm hơn, càng gần Chúa hơn, càng đúng mục đích với đạo Chúa và nước Chúa càng hơn. Cho nên câu hỏi đặt để trước mặt chúng ta đó là chúng ta đang làm gì để chứng minh thực nghiệm đức tin của chúng ta? Làm thế nào để bày tỏ rõ ràng chắc chắn cho chính mình, cho kẻ thù và cho Chúa chỗ mình đang đứng dưới ngọn cờ tin lành và mặt trận mình đang đổ mồ hôi, đổ máu cho danh Chúa? Chúng ta đang làm gì với lời tuyên ngôn mà chính mình phải rao báo, đó là nước Chúa đang đến gần. Thời gian và đời sống không ai còn hoài, cơ hội đến và đi cách nhanh chóng, không chờ đợi chúng ta. Thì ở trong môi trường đời sống cá nhân, từ trong gia đình đến hội thánh, đến cộng đồng, đến trong sở làm, vấn đề chúng ta là con cái Chúa có đụng đến ai không, có ảnh hưởng đến ai không, có thay đổi cuộc đời nào khác không. Chúng ta nhìn vào gương của Timôthê và chúng ta nhìn lại đời sống của mình khác biệt thế nào? Với những câu hỏi này đang được đặt ra trong tâm trí của các tín hữu tại thành phố Philip đang đọc thư của ông, sứ đồ Phaolô chuyển hướng đến với một người gần gũi với họ hơn nữa, đó là Epaphroditus. Ông nói rằng tôi mong sai Timôthê đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người là ủy viên của anh em ở kề bên tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về việc anh em nghe mình bị đau ốm. Vả người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn và tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Phaolô trong câu 23 cũng bày tỏ tấm lòng của chính ông đối với hội thánh tại Philip. Ông rất mong mỏi được gặp lại họ. Nhưng hoàn cảnh tù đầy của ông khó mà biết được thời gian. Nhưng ông cầu xin Chúa và trông đợi rằng sẽ có ngày mau chóng có thể gặp lại các tín hữu là những người lòng ông rất mến yêu. Và trong chỗ nối kết sâu đậm của tình yêu thương và thông công với hội thánh tại Philip, ông nhắc đến Epaphroditus là người từ hội thánh Philip đang có mặt ở bên ông. Epaphroditus là một thành viên của hội thánh Philip. Ông là người mà hội thánh tại Philip gửi để đem quà ủy lạo đến với sứ đồ Phaolô trong khi ông bị cầm tù tại La Mã. Trong đoạn 4 câu 18, ông nói: "Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em đã gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của tế lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài." Như vậy, Epaphroditus là một trong những người lãnh đạo tại hội thánh Philip, được hội thánh rất tin cậy để sai ông đi một con đường từ thành Philip đến thành La Mã để ủy lạo và giúp đỡ sứ đồ Phaolô trong cảnh ngục tù của ông. Tên của Epaphroditus cho chúng ta thấy rằng ông có lẽ là người gốc Hy Lạp tin nhận Chúa, chứ không phải gốc từ người Do Thái. Chúng ta không được biết ông đứng trong cương vị nào trong hội thánh Philip, nhưng có thể giả định cách rất hữu lý rằng ông là một trong những người lãnh đạo hội thánh, có tâm tiếng tốt, có cả lịch sử hầu việc Chúa trong hội thánh, được nhiều người kính trọng, biết rằng ông là người tin kính Chúa. Điều chúng ta muốn chú ý đến ở đây là sự liên hệ giữa Epaphroditus và sứ đồ Phaolô. Chúng ta quen thuộc với sự liên hệ giữa sứ đồ Phaolô với lại Timôthê, nhưng đây không phải là sự liên hệ duy nhất gần gũi mà sứ đồ Phaolô có với những người làm việc với ông. Điều này cần thiết để nhấn mạnh bởi vì chúng ta dễ thường nghĩ rằng giữa Phaolô và Timôthê là chuyện liên hệ cá nhân, là một liên hệ đặc thù, có khi thiên vị, và không phải là một mẫu mực của sự thông công làm việc chung với nhau trong Chúa. Nhưng những đặc tính mà Phaolô nói về Timôthê thì cũng được bày tỏ ra trong sự liên hệ của ông đối với Epaphroditus. Có lẽ Epaphroditus là người lớn tuổi hơn cho nên không được coi là con tinh thần, nhưng Phaolô dùng những từ ngữ hết sức là thân thương để diễn đạt, miêu tả sự liên hệ giữa ông với Epaphroditus. "Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em." Trong khi chờ đợi Timôthê có thể đến được thành phố Philip để thăm viếng hội thánh và nối kết thông tin liên hệ với hội thánh đại diện cho sứ đồ Phaolô, thì Phaolô nói lên sự liên hệ giữa những người hầu việc Chúa và hội thánh Chúa. Ông nói rằng: "Tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus trở về với hội thánh Philip." Chữ "phải cần" ở đây nói lên một nhu cầu cấp kíp, một nhu cầu cần thiết, một sự ép buộc, một sự trói buộc phải thi hành. Nghĩa là đời sống trong cộng đồng hội thánh có những sự trói buộc, có những ràng buộc, có những móc nối mà trở thành động cơ của hành động, đụng tới nguyên tắc của sự thông công hầu việc Chúa chung với nhau. Và điều đặc biệt ở đây nói về sự cần kiếp của sự liên hệ, của sự quan tâm, lo tưởng đến nhau, không phải là sự cần kiếp của công việc gấp rút, gãy đổ khẩn trương cần giải quyết, nhưng là sự trói buộc của tình thương, động lực của sự thông công, của lòng quan tâm gắn bó. Đó là sứ đồ Phaolô cần phải để cho Epaphroditus trở lại với hội thánh Philip. Vì trong khi ở tại thành phố Roma lo cho sứ đồ Phaolô, thì Epaphroditus lâm trọng bệnh và điều đó trở thành mối quan tâm lo lắng cho hội thánh nhà tại Philip. Cho nên chúng ta thấy rằng khi Epaphroditus ở với hội thánh thì nối kết với hội thánh cách rất chặt chẽ, cũng như khi ông giúp việc cộng tác hỗ trợ với sứ đồ Phaolô thì cũng thiết lập liên hệ hết sức là gần gũi với sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô nói: "Epaphroditus là anh em tôi. Đây là người như là người máu mủ với tôi, đây là người như là người ruột thịt với tôi. Không phải là người chỉ có sự liên hệ qua công việc mà thôi, nhưng trong sự gắn bó tình cảm, yêu thương, ưu ái, quan tâm đến nhau, như là huynh đệ, như là anh em ruột thịt vậy." Và đây là điều thường thiếu sót trong sự hầu việc Chúa chung. Sự liên hệ trong hội thánh nhiều khi còn xa cách hơn là sự liên hệ ở ngoài hội thánh. Và đây là điều không thể, bởi vì chúng ta là chi thể của nhau trong thân Chúa. Chúng ta tất cả là con dân Chúa, là anh em một nhà. Cho nên chữ "anh em tôi", "chị em tôi" không phải chỉ là lời xưng hô suông mà thôi, phải là sự liên hệ gắn bó, cần thiết giữa con dân Chúa với nhau. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta đang học về vấn đề thực nghiệm đức tin. Đây là sự bày tỏ đức tin thật sự, đây là sự bày tỏ sự thực hữu của sự cứu rỗi, ân điển Chúa ban cho trong đời sống. Và sứ đồ Phaolô viết những lời này để bày tỏ một gương tốt phải theo. Cho nên đây là điều quan trọng. Epaphroditus là anh em tôi. Ông nói tiếp: "Bạn cùng làm việc." Và bây giờ nối kết với phần bên kia, đó là vấn đề công việc. Không phải chỉ là anh em trong tình cảm, không phải chỉ là trong sự yêu thương thân quý, nhưng là cùng một ý hướng, cùng một mục đích, cùng một sự dấn thân, cùng trả giá cho công việc Chúa và cho sự kêu gọi lớn của nước Đức Chúa Trời. Ông nói: "Đây là người cùng gánh vác công việc với tôi, đây là người cùng chia sẻ gánh nặng với tôi, đây là người cùng thực hiện những công khó trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng đồng tâm với tôi, lo việc anh em." Tương tự như điều mà ông đã chia sẻ về Timôthê: "Là người đồng tình với tôi, lo về việc anh em", thì ở đây ông nói về Epaphroditus là bạn làm việc với tôi. Rồi làm như những lời này cũng chưa đủ diễn tả tâm tình của Epaphroditus và công khó của ông cho công việc Chúa, cũng như sự trung tín thành tâm của người. Sứ đồ Phaolô dùng một chữ nữa mạnh hơn, rõ ràng hơn. Ông nói: cùng chiến trận với tôi. Đây là người cùng sống chết với tôi, cùng chung vai sát cánh tranh đấu cho đạo tin lành, chiến đấu với kẻ thù, đồng chí đẩy mạnh công việc Chúa. Đây là người lính trận ra vào máu lửa của trận chiến tin lành chung với tôi. Ở ngoài mặt trận, thứ tự ưu tiên trên hết là bảo vệ cho nhau, giữ gìn mạng sống cho nhau, canh phòng kẻ thù cho nhau. Và sứ đồ Phaolô nói, Epaphrodit là người cùng chiến trận với tôi. Chừng đó cũng đủ thấy tình cảm sâu đậm giữa sứ đồ Phaolô và Epaphrodit. Và ở đây bày tỏ ra một gương trong sự làm việc hầu việc Chúa chung với nhau. Phải có sự liên đới, phải có sự gắn bó chung với nhau, phải có sự quan tâm, bảo vệ nhau, phải có chỗ bằng lòng sống chết với nhau. Và sứ đồ Phaolô nói thêm, đây là công việc mà Epaphrodit làm trong cương vị đại diện cho hội thánh tại Philip. Nghĩa là những sự thân thương mà Epaphrodit bày tỏ là sự thân thương nối kết với cả một hội thánh. Đây không phải là chuyện cá nhân, đây là chuyện giữa hội thánh và công việc Chúa và người hầu việc Chúa. Ông nói Epaphrodit là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Epaphrodit là bàn tay của hội thánh nối kết với sứ đồ Phaolô trong nhu cầu của ông khi ông đang bị lao tù tại thành phố La Mã. Sự nối kết qua Epaphrodit là sự nối kết với cả cộng đồng hội thánh trong sự lo tưởng, yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, đồng tâm, đồng tình với nhau cho công việc Chúa. Đây là điều hết sức đẹp đẽ và hết sức quý báu. Chúng ta thường xuyên làm việc có một vài người thân thiện, hợp gu, dễ dàng để cộng tác. Sứ đồ Phaolô nói không phải ở mức độ đó, đây là mức độ thông công với bài tỏ thực nghiệm trong đức tin của một người, đại diện cho cả một nguyên tắc sống, nguyên tắc làm việc, nguyên tắc phục vụ, nguyên tắc liên hệ. Và sự nối kết này không phải chỉ giữa Epaphrodit và sứ đồ Phaolô hay là sứ đồ Phaolô với hội thánh Philip, giữa Epaphrodit và hội thánh Philip cũng như vậy. Cho nên khi Epaphrodit bệnh thì hội thánh Philip rất lo tưởng đến với ông và ông cũng rất quan tâm về hội thánh Philip phải quan tâm đến mình. Đây chắc chắn là điều ông đã trao đổi với sứ đồ Phaolô, cho nên sứ đồ Phaolô viết, vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Lo tưởng đến nhau là phải, đặc biệt là Epaphrodit đã bị bệnh hết sức trầm trọng. Vả người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Sứ đồ Phaolô thấy Epaphrodit bị bệnh nặng gần chết, và ông tưởng tượng rằng nếu Epaphrodit bệnh đến nỗi chết, thì dầu trong phương diện thuộc linh ông đầu phục ý Chúa, nhưng trong phương diện nối kết giữa con người thì đây là một điều buồn rầu rất lớn cho ông. Phaolô nói, tôi nghĩ tới đó tôi chịu không nổi, tôi nghĩ tới đó tôi không dám nghĩ xa hơn. Cho nên khi Epaphrodit vừa qua khỏi cơn bệnh thì lòng tôi hết sức vui mừng, nhưng tôi quan tâm tới anh em và sự nặng lòng của anh em đối với Epaphrodit, cho nên tôi biết rằng anh em cũng sẽ rất vui mừng khi gặp lại ông, cho nên tôi cấp kiếp gửi ông về với hội thánh. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ và tôi cũng bớt buồn rầu. Tất cả những gì sứ đồ Phaolô đang chia sẻ ở đây hoàn toàn là sự bày tỏ của lòng yêu thương ra từ trong ân điển Chúa. Đây là sự thực nghiệm đức tin, đây là bông trái của Thánh Linh, đây là chuyện dĩ nhiên giữa những người hầu việc Chúa chung. Và đây cũng phải là gương để chúng ta đo lường và noi theo. Hội thánh của quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm được tình yêu thương như vậy trong sự hầu việc Chúa với nhau hay không? Giữa người lãnh đạo và hội thánh sự liên hệ như thế nào? Thông cảm, yêu thương, hiệp một, hay là nghi ngại, xa cách, dèm pha? Sứ đồ Phaolô tổng kết sự liên hệ này qua lời dạy dỗ nhắc nhở với hội thánh Philip, đồng thời với tất cả mọi hội thánh trong toàn lịch sử, ngay cả hội thánh của chúng ta, đó là: thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Sự thực nghiệm đức tin phải được rõ ràng trong cộng đồng dân Chúa. Hội thánh phải bày tỏ sự vui mừng trọn vẹn tiếp rước những người sống đức tin, hầu việc Chúa với sự dấn thân, sống đúng theo mực thước của lời Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc phải noi theo, đây là sự thẩm định của Chúa. Những người hầu việc Chúa cách hết lòng, cách hiệu quả nhất là những người lo dạy dỗ lời kinh thánh, thì sứ đồ Phaolô căn dặn rằng phải hết lòng tôn kính họ. Đây không phải là sự liên hệ cá nhân, đây là tôn kính Chúa, đây là tôn kính lời Chúa, đây là tôn quý hội thánh Chúa. Và nếu chúng ta muốn gây dựng những người lãnh đạo như Timôthê hay là Epaphrodit, thì chúng ta phải có chỗ đứng của đức tin và bày tỏ trong cộng đồng dân Chúa, trong hội thánh, bông trái của Đức Thánh Linh tạo thành môi trường có thể huấn luyện, gây dựng những người hầu việc Chúa đúng mức, đúng lẽ. Nhưng mà phía bên kia cũng vậy, để có một hội thánh hiền hòa, dễ thương, trưởng thành như là hội thánh Philip, thì những người lãnh đạo phải sống theo gương mẫu của Timôthê và Epaphrodit. Sứ đồ Phaolô coi như đây là chuyện dĩ nhiên, đây là điều không thể thắc mắc. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Làm thế nào so đo, cãi lẫy, bắt lỗi những chuyện nhỏ nhặt khi một người vì công việc của Đấng Christ mà hy sinh. Cho nên thái độ tôn quý của Hội Thánh đối với những người như vậy là chuyện dĩ nhiên. Nhưng cũng rất dĩ nhiên đó là những người hầu việc Chúa thì liều sự sống mình vì công việc Chúa, vì cớ Đấng Christ và vì cớ Hội Thánh. Bởi vì đời sống đức tin có minh chứng, có bằng cớ, có kết quả, đo lường được, thấy được, đếm được, cảm nhận được, cảm động được và kết hợp lại được thành một của dân cho Chúa, làm sáng danh Chúa. Đó là những người thực nghiệm đức tin, đó là cộng đồng sống thực nghiệm đức tin cho danh Chúa.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới. Ban thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Giúp con hoàn tất việc tràng.